下面呢，我们再讲一讲啊。
接着再讲一个问题啊，các người tu tự gây ra cho mình vì họ không giữ tâm tính cho thật tốt。Chúng tôi đã nói rằng luyện công phải dồn hết nỗ lực vào một pháp môn mà thôi. Tôi không nói là quý vị phải tập các luyện công. Nếu quý vị nói rằng quý vị đang luyện một hệ thống khác, một vị thầy theo chánh pháp thiết thiệt đã dạy cho tôi và hệ thống cũng khá tốt, vậy hãy tiếp tục học nó. Tôi không phản đối việc này. Nhưng chúng tôi nói rằng vì mọi người nơi đây đều có tiền duyên, nó sẽ không đúng nếu tôi không nói cho quý vị biết. Ngày nay thật rất là khó khăn để tìm được một chánh đạo. Thời đại trước kia có các vị thầy trong xã hội người thường dạy dỗ các đệ tử, nhưng thường là họ chưa đạt thành chánh quả. Cũng có các vị địa Phật hay là địa tiên như những người tôi đã bàn tới ngày hôm qua, và cũng có một số tu luyện trong núi thẳm rừng sâu, nhưng sự tu luyện của họ rất là gắt gao. Họ tu luyện một thời gian thật lâu trước khi họ phát triển được một chút xíu công. Có người vẫn còn nghĩ rằng hãy để tôi lên núi hay nơi quan giả để tìm thầy học đạo. Những người như vậy cũng đang ngồi nơi đây, ngay cả có người giám đốc của một trung tâm hỗ trợ, anh ta muốn tìm thầy để học các thức gì đó. Tôi chỉ nói về bản chất giác ngộ của người như vậy đó. Nếu hôm nay tôi không thể cứu được quý vị thì đừng nghĩ đến tu học gì thêm nữa. Không ai có thể cứu độ quý vị được. Mục đích của quý vị là tìm kiếm gì và học hỏi gì nơi họ. Có phải do sự ràng buộc của quý vị gây ra không? Có phải do sự đeo đuổi các quyền năng công không? Những thứ đó chỉ là sản phẩm phụ của sự tu luyện mà thôi. Những thứ đó chỉ xuất hiện sau khi quý vị buông bỏ hết mọi ý tưởng. Có thể nào quý vị có được nó qua sự mong cầu chứ? Nên tôi chỉ muốn đề cập đến những người tu luyện nơi sơn giả. Họ chịu đựng rất nhiều khổ cực và trong một thời gian dài họ chỉ đạt được một chút xíu công mà thôi. Một số người như vậy, ngay cả họ cũng không biết nữa. Họ tưởng họ sẽ đạt được công qua sự chịu khổ cực. Thật ra, sau một thời gian dài, các ràng buộc của người thường dần dần bị yếu đi, nên công gia tăng lên đôi chút. Dĩ nhiên là vì nó quá gây go, nên họ tưởng rằng họ tu luyện bằng cách chịu cực khổ. Tôi nói trong chân, thiện, nhẫn, trường phái đạo tu luyện về chân, giác ngộ về chân, và họ tạo nên 3.600 lối tu luyện khác nhau. Ở trung tâm là chánh đạo hay là đại đạo, hầu như người ta tu luyện thẳng tới đỉnh luôn. Ở chu vi bên ngoài cũng như một kim tự tháp, hãy suy nghĩ điều đó. Ở phía ngoài họ chỉ tu luyện cao tới đây, tất cả các đệ tử được các vị thầy dạy dỗ khác nhau. Có người tu cao đến đây và được giác ngộ, người khác được giác ngộ cao đến đây, người khác nữa giác ngộ cao đến đây. Sau khi họ được giác ngộ ở mỗi trình độ khác nhau, họ cũng truyền dạy ra các đệ tử. Họ chỉ mang đệ tử lên cao tới mức này. Trong lịch sử, họ đã truyền xuống theo đường lối này. Những thứ này rất là phức tạp. Họ càng ở bên ngoài thì nó càng phức tạp hơn, các giáo lý càng nhiều hơn, trình độ càng thấp hơn và các phương pháp tập luyện càng phức tạp hơn. Còn trong trường phái họ có 84.000 pháp môn, sự tu luyện về thiện là nảy sinh lòng từ bi, nên họ có thể phát nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh. Vì vậy họ phải đối phó với một số người thật nhiều, nên 84.000 pháp môn được lập ra, tất cả đều cứu độ chúng sinh. Nhưng những pháp môn phía ngoài tu luyện ở trình độ rất thấp, chỉ có ở trung tâm mới là đại pháp, vấn đề là ở đó. Vậy nên ngay cả họ tu luyện trong một khoảng thời gian rất dài và đã sống rất lâu, nhưng không nhất thiết là họ tiến lên cao được. Cho nên bây giờ tôi nói rằng luyện công cần phải chuyên về một pháp môn mà thôi, và tôi đề cập đến vấn đề này. Kế đến hãy để tôi nói về vấn đề sau đây. Có một số người chỉ chuyên luyện công theo một pháp môn mà thôi, đó là họ chỉ luyện tập theo pháp luân công mà không tập gì khác hết. Nhưng cái gì mà họ luôn luôn bị ràng buộc vào, họ không thể buông bỏ tâm thức của người thường. Họ luôn luôn muốn, khi họ cảm thấy bất ổn thì liền nghĩ rằng luyện công chỉ tốt khi nào nó được thoải mái và thích thú. Khi họ thấy không được khỏe, họ không tập nó. Khi họ không cảm thấy khỏe mạnh, họ nói họ bị bệnh và muốn đi bệnh viện để điều trị. Nhưng khi đến bệnh viện, mọi người hãy suy nghĩ điều này. Có một số học viên của chúng ta đi đến bệnh viện không thể tìm ra được họ bị bệnh gì, nhưng họ vẫn cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên, có nhiều người vẫn chưa thật sự ngộ được điều này. Khi họ đến nhà thương, lúc chẩn bệnh, người ta nói họ bị ung thư, nhưng thật ra không đúng. Nó chỉ là để bỏ đi sự ràng buộc đó. Khi nghe tin như vậy, quý vị sợ muốn chết luôn. Chết chưa? Hết thuốc chữa rồi. Tôi chỉ còn nước sáng tật sức luyện công thôi. Có lẽ rồi anh ta buông bỏ nó được. Tôi đang nói về ý nghĩa của nó. Trong các buổi thuyết giảng, tôi thường nói rằng tôi không muốn dùng chữ bệnh tật, Đúng ra nó do nghiệp gây ra. Một số học viên của chúng ta hiểu được và nghĩ rằng nếu ổng nói những thứ này không phải là bệnh, vậy là không có bệnh, hãy để tôi tìm một thầy khí công chẩn bệnh xem sao. Nó thật là khó chịu. Hắn ta đi tìm một thầy khí công để khám lại. Dĩ nhiên ông ta không gặp được tôi, nên hắn lại đi tìm một thầy khí công khác. Ông nào là thầy khí công thật sự? Ai là người được các người tu luyện theo chánh pháp nhìn nhận là thầy khí công? Làm sao ngày nay quý vị xác nhận được ai đó là một thầy khí công? Có người chỉ chế ra điều gì đó, trình bày nó và trở thành thầy khí công. Ngay cả có người lấy những thứ của Pháp Luân Công của chúng ta, chế biến thêm, sửa đổi nó và hắn cũng trở thành thầy khí công. Hắn không có gì cả, hắn sẽ không bao giờ có gì hết. Hơn nữa vì là làm hại Pháp nên hắn sẽ phải chịu nhiều khảo đảo. Tôi chỉ nêu lên những điều này, được chứ? Nên hắn tìm kiếm một thầy khí công. Ngày nay có nhiều thầy khí công bị nhập, họ không có bất cứ cái công nào hết. Chính họ không có gì cả, cái duy nhất mà họ có được đó là tiền. Ngay cả họ cũng muốn đổi mạng của mình để lấy tiền. Có gì xảy ra nếu phần nhập xác có trị bệnh cho quý vị? Hãy suy nghĩ điều đó. Khi đối với người tu theo chánh đạo, phần nhập xác đó nghiến răng căm tức, ta không thể chạm đến ngươi được vì có pháp luân che chở. Nên nếu người không tìm đến ta không làm gì được. Bây giờ đây, ngươi tìm đến ta. Được rồi, đến đây ta trị bệnh cho. Ngay cả nếu nó không có ý xấu cũng như không muốn hại quý vị, tại sao pháp luân không ngăn chặn nó lại? Tại sao pháp thân không cản nó? Có phải quý vị tự xem mình là người thường với bệnh tật và đi tìm nó? Quý vị muốn nó, phải chăng đó là vấn đề của bản năng giác ngộ, không ai cản ngăn hết trừ khi quý vị là người có căn cơ thật tốt. Đối với người tu trung bình, nó tùy thuộc hoàn toàn vào quý vị. Nếu quý vị ngộ được nó thì pháp thân sẽ lo cho quý vị, nếu không, chúng tôi không thể làm gì cho quý vị, đó là nguyên lý. Chỉ những người rất đặc biệt, chẳng hạn như những người có nhiệm vụ sẽ được lo cho, sẽ được xem chừng, những loại người đó không giác ngộ nó được. Nếu họ không ngộ được nó, chúng tôi sẽ không thể làm gì được. Ngay cả nếu nó không hại quý vị, nó cũng sẽ làm cho quý vị cảm thấy ghê sợ. Quý vị biết rằng trên đường tu luyện trong thế gian Pháp, chúng ta luôn luôn thanh lọc cơ thể của chính mình, cố gắng đột xuất ra khỏi tam giới. Hãy nói về có người ghi câu hỏi là linh thể là gì? Tất cả mọi thứ ở các cõi không gian khác đều có sự thông minh. Nếu thiên nhãn của quý vị mở đến cấp pháp nhãn, khi quý vị bước ra khỏi nhà của quý vị sẽ thấy các cục đá và các chất đường sẽ chào quý vị, nói chuyện với quý vị vì chúng nó có đời sống ở trong các cõi không gian khác. Chất hữu cơ và vô cơ là những thứ được con người phân ra. Đó là sự hiểu biết của khoa học hiện nay. Nếu quý vị gặp một thầy khí công bị con cáo, rắn hay con trồn nhập vào, các phần tử công của nó, nó cũng có công. Công nó không cao nhưng có chút ít. Các hạt công của nó mang hình ảnh một con cá nhỏ, rắn nhỏ hay là trồn nhỏ. Làm sao nó tăng công lên được? Vì nơi ở cấp thấp nhưng nó không bị quyến rũ bởi xã hội con người, nên nó cũng thấy được Pháp ở cấp thấp nhất của vũ trụ. Chúng nó cũng có thể biết chút ít ở cấp thấp nhất. Dĩ nhiên, nếu nó không ngừng làm chuyện xấu xa và phạm đủ mọi tội lỗi, nó có lẽ không còn chút công nào hết. Nó có lẽ bị giết từ lâu rồi, nên nó cũng muốn tu và làm vài điều tốt để có thể tiến lên được, nhưng nó cũng có giới hạn. Công của nó nhất định không được tăng lên cao lắm. Nếu nó phát triển công lên cao quá, nó sẽ bị giết chết. Nó không có bản chất của con người nên nó sẽ trở thành ma quỷ. Được rồi, hãy coi cái gì xảy ra. Nó sẽ phóng sang cho quý vị. Nó phóng ra những gì? Dĩ nhiên nếu quý vị muốn trị cho mình, quý vị nhận lãnh đó. Đau ở đâu? Nó sẽ phóng năng lượng qua cho. Nó sẽ phóng qua tràn đầy cơ thể quý vị. Hãy nói cho tôi biết quý vị sẽ làm gì được với chúng. Thật đó, tôi cho quý vị biết, nó thật là đau khổ. Có một số người trước đây, lúc đó chúng ta bắt đầu thuyết giảng và để cho người ta có cơ hội đến và tìm hiểu nó. Chúng tôi đã điều chỉnh những thứ xấu này, nên có người giữ các buổi thuyết giảng lại lần nữa. Họ biết là họ làm việc sai trái và giữ lớp hỏng lại lần nữa và chúng tôi điều chỉnh trở lại. Khi anh ta đang được điều chỉnh thì có rất nhiều mục u nhỏ xuất hiện khắp người anh ta. Các mục đỏ rất ngứa ngáy và khó chịu. Tất cả những thứ đó nổi ra ngoài, toàn cơ thể anh ta lạnh rung lên. Tất cả chúng là những thứ đó. Tôi cho quý vị hay, ngay cả vị thầy của một trường phái khác trị bệnh cho quý vị, nó vẫn sẽ không khỏi được vì những gì họ phát ra mang theo các nguyên lý của trường phái của họ, là pháp của trường phái của họ. Các thứ nhỏ nhỏ đó là pháp của họ, là pháp của trường phái của họ, vậy nên nó gây ra sự quấy nhiễu. Tất cả mọi người phải thật sự để ý đến vấn đề này. Cũng có những người thích đi coi bói, Là người luyện công, tại sao quý vị thích đi coi bói? Tôi thường nói những thứ như là xem phong thủy, địa lý, các thứ như coi bói, đoán đủ loại tín hiệu chỉ ảnh hưởng trên người thường. Nó không có hiệu lực trên người tu, nó không có ảnh hưởng trên người tu. Vì những điều đó thuộc về một cấp thật là thấp, chúng nó ở trình độ pháp của người thường. Nhưng quý vị tu luyện những điều siêu phàm, có những điều siêu phàm trong cơ thể quý vị, nên nó không có hiệu lực đối với quý vị. Chúng tôi biết có người rất thích coi bói. Khi quý vị đi coi bói, quý vị có xem mình là người tu hay không? Dĩ nhiên có người nghĩ rằng tôi không có xem bói về tương lai của tôi, nhưng họ muốn đoán xem công lực của họ cao đến đâu, khi nào họ sẽ đạt chấm quả. Hãy cho tôi biết những thứ đó có phải do sự suy luận mà ra không? Người xem bói cho quý vị ở trình độ thấp hơn quý vị, cách bói của họ có cho họ biết về quý vị không? Hơn nữa, khi họ coi chỉ tay của quý vị, gương mặt của quý vị hay các vẽ trong bát quái, sử dụng kinh về tay chân về để suy đoán, phải chăng họ chỉ dựa theo các kiểu mẫu và lý thuyết để suy đoán những thứ bên ngoài của quý vị? Nhưng số mệnh của quý vị, cuộc đời của quý vị đã được xếp đặt trở lại rồi, họ có thể trông thấy nó chính xác không? Họ không được phép thấy nó một cách chính xác. Nếu họ thật sự thấy nó thật chính xác và nói cho quý vị biết là trong chốc lát quý vị sẽ bị thử thách gì đó, vậy thì khổ nạn do vị thầy sắp đặt cho quý vị trở thành vô dụng. Quý vị thấy tất cả và tránh né hơn. Vậy thì cái kế tiếp đó quý vị sẽ rất khó mà vượt qua được, vì quý vị không có tu luyện để tiến lên. Quý vị thiếu điều gì đó, vậy nên người ta không được phép nhìn thấy nó chút nào hết. Khi quý vị thấy gì đó, quý vị tin nơi họ. Khi quý vị tin rồi, họ khen quý vị có điều tốt và quý vị sẽ phát triển tánh tự mãn. Hãy cho tôi biết có cần phải buông bỏ tánh tự mãn hay không? Khi họ nói quý vị có điều xấu gì đó, quý vị phát triển sự ràng buộc về lo sợ. Hãy cho tôi biết khi quý vị có sự sợ hãi, phải chăng quý vị cũng phải buông bỏ nó? Khi những thứ ràng buộc không cần thiết này được phát triển, phải chăng nó gây khó khăn thêm cho sự tu luyện của quý vị? Có phải nó tạo thêm khó khăn cho quý vị không? Hãy để tôi cho quý vị một ví dụ. Trong quá khứ có chuyện kể trong Phật giáo, có người tu đạt đến quả vị A-la-hán. Quý vị biết đó, để đạt đến cấp A-la-hán, quý vị phải trải qua rất nhiều khổ nạn và phải cố gắng rất nhiều. Nên khi đạt được rồi, hắn ta quá mừng. Được rồi, ta đã tu luyện đến A-la-hán rồi. Lúc hắn ta vừa vui mừng quá độ, hắn ta bị rớt xuống ngay vì tính tự mãn này xuất hiện. Đối với người tu tới A-la-hán, tâm người này không còn động nữa, người ta không còn các cảm giác của người thường nữa. Sự ràng buộc về tự mãn xuất hiện và hắn ta bị rơi xuống. Hắn ta phải làm gì sau khi bị rơi xuống? Có phải hắn ta phải tu trở lại không? Hắn ta tu trở lại và tu lên tới trên đó lần nữa. Và hắn ta nghĩ rằng lần trước ta đã quá vui mừng mà rớt, lần này ta phải không được tỏ ra vui mừng. Lần này hắn ta rất là bối rối và do dự. Và vừa khi hắn ta nghĩ như vậy, hắn ta bị rớt xuống lần nữa vì hắn ta không được lo sợ. Đây cũng là một ràng buộc nên hắn ta bị rớt lần nữa vì hắn ta không được lo sợ. Tu luyện là một đề tài rất là nghiêm chỉnh. Quý vị không được nới lỏng tiêu chuẩn của chính mình mà nó sẽ làm hại đến tương lai của quý vị. Dĩ nhiên có người trong chúng ta, nói về coi bói, có một số người không những đi coi bói mà còn bói dùm cho người khác nữa, như là họ có khả năng đó. Có nhiều người như tôi đã nói bữa nọ, thích nghiên cứu về kinh dịnh hay là châu dịnh để làm gì, phải chăng với mục đích hoàn toàn vì việc làm của họ hay tìm tòi nghiên cứu? Hãy nói về người muốn coi bói, họ cầm tay người ta và đọc các chỉ tay, chỉ cần nắm tay một người nào đó và bắt đầu nói cho người kia biết như thể anh ta biết rất nhiều về họ. Tôi nghĩ rằng không được đoán bừa bãi cho người ta. Nếu quý vị là người tu theo pháp luân công và công trụ của quý vị tiếp tục tăng lên cao, chính quý vị có một số năng lượng. Vì quý vị là người tu theo chánh pháp, mọi người kính trọng quý vị, ngay cả khi quý vị không cảm thấy mình có chút công hay quyền năng công nào hết. Trình độ của quý vị không nhất thiết là thấp. Khi quý vị đạt đến một trình độ tu luyện nào đó, kể cả tu luyện trong thế gian pháp, quý vị phải lưu ý đến những điều mình nói ra. Hôm qua tôi đã nói về tu khẩu. Nếu quý vị không cẩn thận, quý vị sẽ tạo nghiệp. Ban đầu điều gì đó không chắc chắn, nhưng khi quý vị nói ra sẽ trở thành cố định. Điều này không phải như vậy lúc đầu, nhưng khi quý vị nói ra, có lẽ nó sẽ trở thành như vậy. Vì khi tu luyện đến trình độ pháp nào đó, người đó cũng giống như là pháp này, nên những điều quý vị nói nằm trong trình độ của pháp hay dưới cấp của pháp. Những điều ở dưới hay ngang hàng của pháp sẽ thay đổi, vậy nên có yếu tố này chen vào. Nên tôi đã nói về tu khẩu, nó rất là quan trọng. Nếu quý vị kêu người ta lại và nói bừa là họ bị bệnh, ghê quá. Bệnh tật của người thường là những thứ không có rõ rệt lúc đầu, nhưng khi quý vị bắt đầu nói người đó bị bệnh gì ở nơi đâu đó, giờ khi quý vị nói như vậy, không những bệnh tật này xuất hiện mà nó còn khó trị nữa. Quý vị đã định đoạt nó, ông sẽ bị tai nạn gì đó, hay người nào đó trong gia đình của quý vị sẽ sống đến tuổi nào đó, quý vị đã định đoạt nó cho họ, không phải là quý vị đã phạm lỗi lầm và tạo nghiệp rồi đó sao? Vì vậy quý vị cũng cần phải giữ cho mình ở một trình độ pháp và nguyên lý cao hơn, nên quý vị phải tự kiểm soát lấy mình. Dĩ nhiên các đạo nhỏ hay là thế gian tiểu đạo luôn luôn hiện hữu, nhưng đó cũng là vấn đề cho người tu của các hệ thống khác hay các người khác. Như tôi nói là người tu theo chánh pháp là người tu theo đại pháp, quý vị phải tự đòi hỏi mình theo một tiêu chuẩn gắt gao. Rồi cũng có một vấn đề khác là nhiều người trong chúng ta muốn làm bạn với những người học các hệ thống khí công khác, ước muốn tầm đạo, dường như nó thể hiện trong tâm mọi người. Nhưng như chúng ta đã nói, chánh pháp và tà pháp không thể tách rời ra được, không thể phân biệt được ngày nay. Mọi người đều biết trong quá khứ khí công không được phép làm như vậy. Các thầy tu không được phép tiếp xúc với các pháp tu khác và các tôn giáo khác, chẳng hạn như Phật giáo, xem đạo giáo, Thiên Chúa giáo và các đạo khác là tà đạo. Đạo giáo nào cũng xem tất cả các tôn giáo khác mình là tà đạo, và các tôn giáo khác cũng xem các tôn giáo còn lại, kể cả Phật giáo, là tà đạo. Dù tất cả chúng đều là chánh pháp và các đấng đại giác hiểu điều đó, vậy tại sao họ lại nói như vậy? Vì con người rất là mê muội và rất là khó mà giác ngộ cho được. Nếu họ cho rằng tất cả đều là chánh pháp thì có người sẽ pha trộn các lối tu luyện lẫn nhau và làm xáo trộn tất cả. Vậy nên họ gọi các phái khác là tà đạo, phân biệt chúng, không chấp nhận chúng để bảo vệ hữu hiệu cho chính trường phái của họ không bị thay đổi. Có người tập khí công và nghĩ rằng, hãy nhìn xem tại sao các thầy tu không tập khí công. Không cần phải nhắc nhở rằng những người tu theo Thích Ca Mâu Ni, làm sao quý vị biết là họ không luyện tập, đó là cách tu của họ. Những người tập khí công như vậy nghĩ rằng, nếu các thầy tu tập khí công thì thật là tốt, tôi sẽ trở thành thầy tu, tới chùa và dạy khí công cho họ. Vậy là quý vị làm hư hỏng trường phái tu học của họ, phải không? Hãy suy nghĩ điều đó. Giả tiện như tất cả đều trộn lẫn nhau trong chùa Phật giáo, thì làm sao Phật giáo có thể trải qua 2.500 năm đến ngày nay mà không bị suy yếu? Nó sẽ bị sai lệch đến độ không còn nhìn ra được nữa ở nửa đường, và nó sẽ trở nên thật khó để nói nó là gì nữa. Cũng như là Ấn Độ giáo, quý vị không thể nào biết nguyên thủy của nó là thế nào nữa. Vấn đề là vậy đó. Vậy nên người tu chân chánh, nếu quý vị chỉ muốn tập khí công mà thôi thì tôi không ngăn cản. Nếu quý vị nói quý vị không muốn tu luyện lên cao tầng, quý vị chỉ muốn là người tốt và tập khí công, vậy thì tôi không can thiệp vào. Không kể nhóm người này, chúng tôi nói đến nhóm người thật sự muốn tu lên cao tầng. Vậy là quý vị phải thật sự có trách nhiệm đối với chính mình, cố gắng liên lạc càng ít với các người luyện tập các môn khí công khác. Bất cứ gì mà thầy khí công này hay thầy khí công nọ, người tập hệ thống khí công này hay người tập hệ thống khí công kia, hãy cố gắng tránh tiếp xúc với họ. Dĩ nhiên, nếu chỉ là người thường luyện tập các hệ thống khí công khác thì nó không thành vấn đề, rốt cuộc là vì họ không có mang trên mình thứ gì cả. Thật ra mà nói, ngay cả họ bị tà nhập, nếu quý vị không chấp nhận các nguyên lý của họ, thứ đó không thể làm hại quý vị được, nên đó không thành vấn đề. Nếu quý vị làm việc trong cùng văn phòng với người tập môn khí công khác, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến quý vị hết. Tuy nhiên, nó có thể sợ quý vị, nó có thể chê rằng hệ thống khí công của quý vị dở quá, vì nó sợ quý vị nên nó sẽ chê bai quý vị, nó không chú trọng đến tâm tính và sẽ bị bắn sắp lưng còng. Tôi biết giữa những người đang ngồi đây, chắc chắn cũng có người nghĩ rằng, tôi chưa từng tham dự bất cứ buổi thuyết giảng khí công nào cả. Tôi không bao giờ để ý đến các thứ khí công đó. Trước khi tham dự khóa học pháp Luân Công và nghe thầy Lý Hồng Chí nói về pháp này, tôi không có nghĩ rằng khí công quá bao quát và thâm thúy như vậy. Khi các thầy khí công khác tổ chức các buổi diễn thuyết, tôi cũng muốn đến để dự thính. Để từ nay tôi sẽ đi đến các chương trình như vậy để tìm hiểu những thứ này thêm. Tôi cho mọi người hay, không có lấy một thầy khí công nào khác mà tổ chức thuyết giảng như tôi đang làm, không thầy khí công nào khác hết. Có rất nhiều thầy khí công thuộc về tà pháp, chỉ rất ít là không phải. Kể cả các thầy khí công mà tương đối chánh trực lúc đầu và cũng vẫn còn hoạt động trong công chúng ngày hôm nay, nhưng họ cũng đang bị rơi xuống. Họ không có chức công nào hết. Những thầy trí công như vậy không thể xua đuổi các con tà đi. Không có tà nhập vào chính cơ thể của họ, nhưng nó nằm trong công của họ. Khi họ tạo nên trường năng lượng của họ, có đủ mọi thứ cũng có ở trong trường đó. Ông ta không thể đuổi chúng đi được. Ông ta không dám cự tuyệt nó. Ông ta gọi tất cả là thầy của mình. Tất cả những thứ thân thiết đó là thầy của ông ta. Vậy mọi người hãy để ý đến vấn đề này. Dĩ nhiên nếu quý vị không muốn tu luyện thì chúng tôi không mang tới những gì quý vị làm. Chúng tôi nói rằng tu luyện chân thật là một vấn đề rất là nghiêm chỉnh. Hãy chắc chắn dốc lòng theo một đường lối mà thôi. Đừng tiếp xúc bừa bãi với những thứ đó. Có người nói rằng tôi chỉ muốn nghe xem họ nói gì, tôi sẽ không học nó đâu. Nếu quý vị nghe nó, phải chăng quý vị đang tìm kiếm nó, đúng không? Để nghe được, phải chăng quý vị sử dụng hai lỗ tai? Được rồi, đi nghe đi. Nó sẽ trút vào lỗ tai của quý vị và quý vị về nhà cảm thấy bị bệnh và con của quý vị bị pha trộn. Có vấn đề như vậy đó. Rồi thì cũng có người thích đọc sách. Họ đọc đủ mọi loại sách về khí công. Trong các buổi thuyết giảng kỳ rồi, tôi đã nói về vấn đề này. Tôi đưa ra thí dụ sau đây. Có học viên đó mở được thiên mục. Anh ta thấy tôi đi đến nhà của anh ta. Anh ta nói rằng khi tôi đi đến nhà của anh ta, tôi ngồi ở ngoài ngạch cửa và không có đi vào. Anh ta nói rằng, thưa thầy, tại sao thầy không đi vào phòng của con? Lúc đó, pháp thân của tôi trả lời rằng, có quá nhiều đồ đạc trong phòng của anh. Dĩ nhiên nó không thể nói ra những thứ gì vì nó chỉ cho biết một chút gợi ý thôi. Nó nói có nhiều đồ trong phòng của anh ta và nó bỏ ra đi. Người đó rất là hối tiếc. Thầy đã đến, tại sao lại bỏ đi? Phải chăng thầy có nhiệm vụ bảo vệ cho tôi? Vậy tại sao ông ta lại bỏ ra đi? Có quá nhiều thứ trong phòng của tôi. Và anh ta nghĩ rằng phải chăng thầy đã nói rằng để chắc chắn là chúng ta có thể tu luyện với chính cơ thể của mình. Môi trường chung quanh, tất cả những thứ xấu ở trong nhà của quý vị, chọn môi trường chung quanh là phải được dọn cả. Thầy đã nói nó sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, giờ tại sao lại nói còn có nhiều thứ ở trong phòng? Anh ta không thể nào tìm ra được. Khi anh ta đang suy nghĩ về điều đó, anh ta nhìn xung quanh căn phòng và anh ta đã hiểu ra được căn phòng của anh ta có rất nhiều đủ mọi loại sách khí công tạp nhạp. Tôi đã nói rằng có nhiều người mở được thiên mục đã nhìn thấy rằng mỗi chữ trong sách của chúng ta là pháp thân của tôi. Nhìn từ một cách gần hơn, mỗi chữ là một pháp luân. Vậy nên khi người bị bệnh cầm nó, họ cảm thấy rất là dễ chịu. Điều tôi muốn nói là không chỉ tôi có thể làm được, những quyển sách khác cũng vậy nữa. Chẳng hạn như nếu người đó bị nhập, nếu vị thầy khí công bị nhập, thì con tà đó sẽ điều khiển người đó viết ra những điều này. Và mỗi chữ sẽ là một con chồn nhỏ, con rắn hay là con cáo vàng, những thứ bậy bạ, rùa, bự trong đó, tất cả đều có trong thứ đó. Hãy nói cho tôi biết, nếu nó chứa đầy phòng, vậy có bao nhiêu thứ như vậy ở đó, nhiều vô số phải không? Những thứ này thật là đáng sợ. Tu luyện đòi hỏi phải chuyên theo một đường lối mà thôi. Những thứ đó, nếu quý vị không tin những gì tôi nói, ngày nay các sách vở khí công chỉ là sao chép lại lẫn nhau. Ở đâu có các sách tu luyện nào thật sự? Tóm tắt là khí công chỉ nhằm để trị bệnh và giữ gìn sức khỏe. Chỉ khi nào dạy tu luyện khỏi trình độ đó mới được gọi là tu luyện thật sự. Ở đâu có những thứ như vậy? Hiện nay tôi đem mọi người lên cao tầng và thật sự dạy những điều để tu học. Có thầy khí công nào dạy tu luyện hay không? Nói khác đi, ngay cả đó là những thứ tốt thì nó cũng không hơn gì luyện khí, nhưng rất khó mà biết được là nó tốt hay xấu. Nhiều thứ rất là xấu. Chúng tôi biết một học viên là qua một trong những cuốn sách như vậy. Anh ta nhìn một câu văn và nghĩ rằng đúng, nó có lý, hãy chấp nhận nó. Dù khi anh ta nghĩ là nó có lý, các chữ đó biến thành con rắn ho, nó nhảy ra tức thời và cuộn vòng quanh anh ta. Anh ta cố chống cự lại, không để nó siết chặt và niệm danh tôi lớn lên. Điều đó để nói rằng những thứ này, dù sao những thứ này rất là phức tạp. Trong thời mạt pháp này, xã hội con người quả là phức tạp, táo trộn và băng hoại. Đó là tình trạng hiện nay. Nên tôi nói rằng tốt nhất là đừng tiếp xúc với những thứ đó. Có nhiều người trong chúng ta dẹp sạch những thứ đó, đốt nó đi. Có người nghĩ rằng và sự hiểu biết của họ khá cao. Họ nói rằng ta sẽ làm hại bất cứ người nào mà ta cho họ những thứ này. Cho đến nay, chúng ta vừa nói đến vấn đề là người tu có thể tự tạo cho mình rất nhiều phiền toái nếu tâm tính của họ không ngay thẳng. Dĩ nhiên, khi tôi giảng pháp ở nhiều vùng khác nhau, tôi thảo luận vấn đề một cách nghiêm chỉnh với các giới thẩm quyền của khí công địa phương. Tôi đã nói rằng trong hệ thống của chúng tôi, điều mà chúng ta làm là tu luyện thật sự chân chánh và không phải ở trình độ thấp của khí công. Nó không giống với những thứ để chữa bệnh và tập cho khỏe mạnh. Nó là tu luyện thật sự. Nâng một người lên cao thật là khó khăn. Làm sạch cơ thể của một người thật là khó khăn. Nâng cao tư tưởng và giá trị đạo đức của một người thật là khó, cứu độ một người rất là khó khăn, nhưng để hủy hoại một người thì chỉ trong chốc lát mà thôi. Lời kéo các học viên của chúng ta đi giữa các buổi thuyết giảng, khí công khác hay là những thứ khác, tức là cản trở và phá hoại trường phái của chúng ta. Chúng ta sẽ không hợp tác với những người như vậy. Chúng ta làm như vậy ở khắp mọi vùng. Cứu độ một người thật là khó khăn. Để thanh lọc bản thể cho một người, ta phải phóng ra rất nhiều công. Kế đến hãy để tôi nói về một vấn đề khác. Chính yếu là liên hệ giữa các tôn giáo nguyên thủy và các tôn giáo được gọi là mới. Tôi sẽ nói tóm tắt về vấn đề liên hệ này. Quý vị biết đó, các tôn giáo ngày nay chỉ là một mớ hỗn độn. Có một tôn giáo ở Mỹ được gọi thẳng thừng là thờ cúng vị Satan. Chính nó được gọi trực tiếp là phái thờ Satan. Người ta biết có rất nhiều tôn giáo được phổ biến ở vài chỗ nơi xứ nọ, một xứ có cả ngàn tôn giáo như vậy đó. Người ta tin vào bất cứ thứ gì, họ tin thứ này, họ tin thứ kia, vậy nên nó quả là lộn xộn. Rồi cũng có người tu tại gia hay nghiên cứu về Phật giáo và những thứ tương tự, họ lập nên các hệ phái và phổ biến nó. Những người này chính họ cũng không biết, vì số phận của họ là ma quỷ, để phá hoại tôn giáo, làm hại đến Phật giáo, làm hại đến khí công, chính nó cũng không phải là cõi tịnh độ. Có các hệ thống khí công giả và các nhập thể đến để phá hoại, nó cũng giống như vậy vì khí công chính nó cũng là tu luyện. Vì vậy có rất nhiều tôn giáo giả hiệu, chúng thường xuyên bành trướng thêm ra và có một số cũng du nhập vào xứ của chúng ta. Mọi người hãy đề phòng. Dùng Quảng Châu là cửa ngõ phía Nam, nên nó là nơi tiếp xúc với mọi thứ. Khi tôi đang thuyết giảng trong vài ngày trước đây, tôi đã gặp một số người ở miền Tây, miền Đông, kể cả những người ngoại quốc, đem các kinh sách tới và nhờ tôi xem và nhận xét về các chữ thuyết này, và hỏi tôi những thứ đó như thế nào. Tôi chỉ cần cầm nó, lật sơ qua là biết nó là gì. Tất cả đều rất là đen tối ở bên trong, tất cả đều là tà đạo. Chúng ta có thể xác định rằng tất cả các đạo xuất hiện sau các tôn giáo nguyên thủy đều là tà giáo. Tôi biết rằng Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Do Thái giáo, Phật giáo và Đạo giáo, tất cả đều thuộc về Chánh giáo. Các đấng đại giá của Chánh giáo cứu độ chúng sanh. Tại sao họ xuất hiện khi làm việc đó? Vì chúng tôi khám phá ra rằng trong mỗi chu kỳ của lịch sử, trong mỗi chu kỳ khi nền văn minh nhân loại xuất hiện, chúng ta đã nói về lịch sử của nền văn minh, đúng không? Vậy nên trong mỗi chu kỳ của nền văn minh tiền sử, đều có các đấng đại giá cứu độ quần sanh. Điều này xảy ra luôn luôn, từ chu kỳ này đến chu kỳ kế tiếp. Khi chu kỳ của nền văn minh xuất hiện ở vùng nào đó, các đấng đại giác đều giáng trần để cứu độ quần sanh, dạy cho người ta cách cư xử. Đây là phổ biến tâm pháp cho mọi người. Cái gì là thời mạt pháp mà Thích Ca Mâu Ni đã nói tới? Khi thời mạt pháp tới, người ta không còn có pháp ở trong tâm nữa, không còn pháp trong tâm của con người để kiềm chế họ, nên họ không từ nan các việc làm tà ác. Pháp luật bên ngoài chỉ để canh chừng người ta, nhưng khi họ không còn bị canh chừng nữa, họ vẫn phạm lỗi lầm. Vì trong tâm của họ, họ không nghĩ đến việc tốt, họ không cố gắng để làm người tốt từ trong tâm của họ. Đây là một thời kỳ rất là nguy hiểm. Vậy để giữ cho người ta không bị thoái hóa quá sớm trong mỗi thời kỳ, khi con người vừa phát triển được nền văn minh, sẽ có các đấng đại giác đến để cứu độ họ, để cứu độ những người này. Vậy nên quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử và Giê-xu là những người cùng thời với nhau khoảng chừng như vậy, nên đó là mục đích. Tại sao chúng ta nói các tôn giáo khác là tà giáo? Vì một số người có một căn cơ nào đó và có thể thấy bằng thiên mục của họ, và cũng có người bị tà nhập. Họ trở nên biết được một số điều, và họ, lúc ban đầu họ không chống lại Phật giáo nguyên thủy hay các tôn giáo nguyên thủy khác. Sau khi họ nhìn thấy, họ bắt đầu nói cho mọi người biết là các thứ mà tôn giáo nói đều là thật và khuyên mọi người nghe theo. Nhưng khi họ tiếp tục nói nữa, người ta bắt đầu học của họ và họ bắt đầu coi mình như là một người lãnh đạo tôn giáo và sáng lập ra tôn giáo gì đó. Có thể mục đích lúc đầu của họ không có xấu, nhưng ngay cả những người mà mục đích lúc đầu không có xấu vẫn trở thành xấu đi. Tại sao tôi nói như vậy? Vì nếu người ta tin họ, là sẽ nên không tin nơi các tôn giáo nguyên thủy. Nhưng các tôn giáo nguyên thủy có thể cứu độ chúng sanh. Ngoài việc cứu độ ra, họ còn giáo huấn cho người ta để trở thành người tốt. Nhưng hắn ta thì không có khả năng cứu độ người ta. Điều mà hắn ta dạy không phải là pháp, và hắn ta cũng không có chỗ để cứu vớt người ta ở trên kia. Quý vị biết rằng mỗi đấng đại giác đều có riêng cho họ, như người Tây Phương nói là thiên đàng. Trong Phật giáo cho rằng tất cả họ đều có thiên đàng riêng của họ. Phật A Di Đà cai quản thiên đàng Cực Lạc. Phật Dược Sư có thiên đàng Lương Ly và cũng có thiên đàng Hoa Sen, thiên đàng Pháp Luân và còn nhiều nữa, nên họ có thiên đàng riêng của họ và họ có thể cứu giúp người ta lên thiên đàng của họ. Vậy những người kia sẽ đem người ta về đâu? Họ hoàn toàn không thể cứu độ người ta được, ngay cả họ cũng không có chỗ để đi nữa. Tôi có thể cho quý vị một thí dụ. Quý vị biết đó, ở miền Nam, miền Trung và miền Bắc của Trung Quốc, môn phái phát triển rộng rãi nhất là phái Quan Âm. Bà ta nói rằng bà ta từ Đài Loan và đưa ra rất nhiều giấy chứng nhận để lừa gạt người ta. Phải chăng những giấy chứng nhận đó do người thường cấp phát? Thật ra bà ta là người Việt tị nạn. Bà ta đến cứu chúng ta đi khắp nơi để gạt người. Bà ta lừa bịp người, bà ta tự cho mình là phái Quan Âm, phá tội. Bà ta phá tội cho mọi người. Sau khi bà ta dùng tay phá tội cho một người, đáng lẽ bà ta phải giải nghiệp cho họ, và lẽ ra sau đó họ không còn nghiệp nữa. Bà ta đi khắp nơi lừa bịp mọi người. Mọi người hãy suy nghĩ điều đó. Nếu một người thật sự không còn nghiệp nữa, họ sẽ như thế nào? Tất cả các bất hạnh của con người đều do nghiệp mà ra. Nếu quý vị không còn nghiệp nữa, khi quý vị đi ngoài đường, ngay cả một người không quen biết với quý vị sẽ mỉm cười với quý vị sẽ không còn đau khổ nữa. Làm sao nhân loại không có nghiệp cho được? Nếu quý vị không còn nghiệp nữa, phải chăng quý vị là người giác ngộ, người tu, tất cả đều phải trải qua nó? Nếu quý vị thật sự giải tất cả nghiệp cho người nào đó, vậy là quý vị quả thật đã làm một việc xấu. Nghiệp của một người có thể được chuyển hóa thành đức. Nếu quý vị quá giải tất cả cho một người, quá giải tất cả, khi chúng tôi quá giải nghiệp, chúng tôi là dựa theo tâm tính và sự nhẫn nhục của người đó được tu luyện cao đến đâu. Chúng tôi quá giải những gì họ không cần đến, vậy là bà ta hoàn toàn đánh lừa mọi người. Thái Quan Âm, quý vị biết đó, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Phật Di Đà là Tây Phương Tam Thánh được nói đến trong tôn giáo, họ thuộc về phái Tịnh Độ. Quan Âm Bồ Tát có thể nào như là người thường trong xã hội và nói rằng tôi không thích quý vị nữa, tôi sẽ bắt đầu tách riêng ra, tôi sẽ trở thành độc lập và là Thái Quan Âm, tôi không đứng chung với quý vị. Làm sao những thứ đó xảy ra như vậy? Bà ta cũng có các giới luật của pháp môn mình. Nếu bà ta không tốt, bà ta sẽ bị rơi xuống. Phải chăng đó là tà ma ngay cả ở bên ngoài? Nếu sử dụng quyền năng tông, không chỉ riêng tôi mà nhiều học viên của chúng ta cũng có thể thấy được, khi họ cầm cuốn sách đó lên và nhìn nó, họ biết rằng người này đến từ địa ngục, và trên lưng bà ta có mang theo con trồn bị trộm một mắt, và nó cũng làm cho một mắt của bà ta bị yếu. Những thứ viết trong sách đó nghe có vẻ cao quý và cao thượng để cứu độ người ta, nhưng tất cả là giả dối, tất cả đều đen tối ở bên trong. Rất dễ bị lừa gạt. Nếu bà ta cho rằng bà ta ngày nay người ta có khả năng để phân biệt và tự phán đoán, cho nên nếu bà ta không làm cho nó nghe có vẻ cao quý và cao cả, thì bà ta không thể nào lừa gạt được ai. Tại sao tôi bàn đến vấn đề này? Quý vị biết đó, những thứ này nhắm vào những người luyện tập khí công. Thường thường các người luyện tập khí công muốn tìm đạo, họ ước nguyện tầm ra đạo, và tương đối nhiều người có Phật tính và bản năng giác ngộ, nên họ sinh hoạt với những người này. Tôi nói để cho mọi người phải cẩn thận, quý vị phải thận trọng trong vấn đề này. Đừng nghĩ rằng tất cả những gì dương nhập vào là tốt. Những thứ tinh túy thật sự ở nơi Trung Quốc này.